Joseph Eot Voss, sinh năm 1813, mất năm 1871, nhà giáo dục học người Hungary. Ngày nay, người dân muốn nhà nước thực hiện quyền giáo dục công dân bởi họ cho rằng giáo dục là biện pháp ảnh hưởng tốt nhất đến quan điểm của dân chúng. Tôi không ủng hộ quyền này bởi vì, tối thiểu ở một nước tự do, người dân không thể giao cho nhà nước hoặc cho những người nắm quyền của nhà nước một quyền mà không chỉ phải trả giá bằng sự tự do của cá nhân mà còn phá hỏng mọi cơ hội phát triển. Một quyền mà những người nắm quyền của nhà nước thường hay lợi dụng để củng cố vị trí của họ. Sự thuận lợi của hiến pháp mềm dẻo là chính sách của chính phủ được xây dựng trên quan điểm của công dân. Bất cứ ai tìm cách làm đảo lộn mối quan hệ này và cho rằng nhiệm vụ của chính phủ là xác định những gì công dân cần suy nghĩ, thì về cơ bản đã đi ngược lại với quan niệm về nhà nước tự do. Tác giả của những dòng này đã kịch liệt phản đối việc nhà nước thực hiện quyền lực gần như là độc tài, tập trung và toàn diện. Vào đầu thập kỷ 50 của thế kỷ 19, Joseph Eot Voss, nhà chính trị, chính khách lỗi lạc người Hungary, đã gửi triết lý sống của ông cho báo và sau đó được in bằng tiếng Hungary trong hai tập sách mang tên Sự ảnh hưởng của các ý tưởng lớn trong thế kỷ 19 đối với nhà nước. Tập sách đầu tiên được công bố tại Viên năm 1851, cuốn thứ hai tại Pest năm 1854. Đoạn trích dẫn trên được rút từ cuốn thứ hai. Trong cuốn đó, tác giả nghiên cứu các cơ hội và triển vọng của hệ thống giáo dục nhà nước tập trung. Trong phân tích này, ông đã chủ tâm bỏ qua thực tế rằng, khi một hình thái chính phủ thay đổi, những người liên quan và chính sách giáo dục cơ bản dưới thời chính phủ đó cũng sẽ có khả năng bị thay thế. Điều này càng thể hiện rõ đối với một hệ thống giáo dục được kiểm soát tập trung, các nguyên tắc giáo dục sẽ có sự thay đổi lớn, đôi khi là hoàn toàn ngược lại. Học sinh là những người cuối cùng hứng chịu những nguyên tắc giáo dục không ổn định này. Theo quan điểm của Eot Voss, lý do chính cần xóa bỏ hệ thống giáo dục chuyên chế tập trung là sự khác biệt căn bản giữa dạy học và giáo dục. Trên thực tế, dạy học chỉ là một phần rất nhỏ của giáo dục. Vì thế, dạy học có thể sẽ không ảnh hưởng quyết định đối với nhận thức của công dân. Nhiều ví dụ trong lịch sử đã khẳng định quan điểm này. Trải qua nhiều thế kỷ, nhà thờ Thiên Chúa giáo La Mã đã có được một hệ thống giáo dục tập trung cao. Song điều này đã không ngăn cản được sự cải cách. Tiếp theo sau đó là hệ thống giáo dục của Giê-xu, một hệ thống giáo dục được tổ chức với những giới hạn nghiêm ngặt của kỷ luật quân đội. Nhưng liệu các trường dòng cuối cùng có thể ngăn cản được cuộc cách mạng đã được vạch sẵn trong tâm trí con người? Đừng bận tâm đến lời châm biếm rằng Voltaire chỉ là một tông đồ của Giê-xu. Rất nhiều nhà khoa học thuộc thế hệ có tư tưởng đối lập với các giáo lý của nhà thờ cũng đã phải tâm niệm như thế và không chịu được ý nghĩ rằng họ đã lớn lên dưới ảnh hưởng của Chúa Giê-xu. Một ví dụ khác là Napoleon, người mà với tài năng cai trị khác thường và tính kiên định sắt đá, đã tập trung toàn bộ hệ thống giáo dục Pháp, đặt nó hoàn toàn dưới sự kiểm soát của nhà nước. Không một ai biết rõ hơn ông ta về những điều kiện quyết định sự kiểm soát giáo dục công cộng có hệ thống, có tính toán của nhà nước. Napoleon đã xây dựng một hội đồng giáo viên chuyên nghiệp nửa theo chế độ nghiêm ngặt của quân đội, nửa theo giáo lý của nhà thờ, tạo ra hệ thống đội ngũ nhà giáo dục có thứ bậc chặt chẽ và gắn bó với nhau. Nếu như mọi người có thể hướng các quan điểm và các đánh giá về một dân tộc vĩ đại theo một chiều nhất định, thì họ phải thừa nhận rằng hệ thống giảng dạy nhà nước kiểu Napoleon sẽ là một hệ thống có khả năng mang lại thành công nhiều nhất. Hệ thống giáo dục mang đậm tính cách Napoleon này liệu sau đó có thành công không? Eot Voss bày tỏ, tôi nghĩ rằng bất kỳ một người nào hiểu rõ về lịch sử nước Pháp đều không thể cho rằng hệ thống đó là sự thành công. Trái lại với những gì đã được mong đợi, sự ảnh hưởng của hệ thống trường học đã không cho phép huy động các quan điểm công dân để hỗ trợ cho hiến pháp. Lý do thất bại cơ bản là việc dạy học chỉ được thể hiện là một phần rất nhỏ của giáo dục. Do đó, mặc dù tất cả mọi công dân có thể có các ý tưởng như nhau và cùng hấp thu các cơ sở lập luận giống nhau ở trường, nhưng không nhất thiết phải có chung khẳng định rằng các quan điểm và đức tin đã được hình thành từ những khái niệm này là đúng. Trên thực tế, những lĩnh vực mà công dân có cảm giác sẽ định hướng các quan điểm cá nhân của họ về một trật tự đã được thiết lập, về hình thái chính quyền và những hoàn cảnh cá nhân rộng hơn và bao quát toàn diện hơn rất nhiều. Ở đây, Eofos đã nhấn mạnh những ảnh hưởng của báo chí. Việc giảng dạy chỉ chiếm một phạm vi nhỏ trong các nhân tố cấu thành và ảnh hưởng đến giáo dục. Lập luận thứ hai trong tranh luận của Eofos là quyền lực chính của nhà nước sẽ không bao giờ có thể ảnh hưởng hoàn toàn đến lĩnh vực giảng dạy nói chung. Không một chính phủ nào trong phạm vi quyền lực của mình có khả năng ảnh hưởng đến việc tổ chức giảng dạy nhằm duy trì sự ủng hộ của giáo dục đối với hiến pháp. Theo lập luận của Eofos, nếu mọi giai tầng xã hội đều đòi hỏi quyền tự do phát triển tri thức và theo gương của hầu hết các nước châu Âu, thì sự phát triển này trở thành bổn phận của mọi công dân. Khi ấy nhà nước sẽ không lường trước những hậu quả về hành động của mỗi người. Thực vậy, liệu có ai dám hy vọng dự đoán được ấn tượng về mặt tri thức và ý kiến của 100 học sinh khác nhau về họ hoặc bài giảng của họ? Ngoài những giảng giải mà người giảng đưa ra, quan điểm của mỗi người nghe còn phụ thuộc vào nhân cách và địa vị của người đó. Thay vì truyền đạt các quan điểm đã có sẵn, trường học nên tạo ra cơ hội cho học sinh của mình có những hiểu biết sâu sắc. Mà hiểu biết sâu sắc của một cá nhân lại không chỉ phụ thuộc vào những điều thầy giảng, mà còn phụ thuộc vào kinh nghiệm cuộc sống. Giả sử toàn bộ các khoa trong các trường học đều ủng hộ nồng nhiệt chính phủ và trật tự xã hội đang tồn tại, và không có mục tiêu nào khác ngoài nhai nhải vào tai thanh niên các quan điểm có lợi cho hiến pháp hiện hành. Thì theo tác giả, việc nhà nước áp dụng những ảnh hưởng như vậy để hình thành chính kiến của công dân cũng sẽ chỉ là tầm thường. Trong thực tế, khó có thể tạo ra một hội đồng các nhà giáo dục chuyên nghiệp mà trong đó mọi thành viên sẽ từ bỏ quyền lợi cá nhân và hoàn toàn nhấn chìm nhân cách của họ trong hội đồng. Mọi giáo viên đều bị giới hạn bởi một số các ràng buộc riêng đối với môi trường mà họ sống, đối với các giai cấp xã hội khác nhau, đối với mọi người xung quanh và các hoạt động khác. Cũng không có một lý do nào để cho rằng những giáo viên có thể từ bỏ được những lợi ích cá nhân không phù hợp với quyền lợi của nhà nước. Hoặc, nói cho chính xác, khác so với quyền lợi của chế độ đã bổ nhiệm họ vào chức vụ mà họ đang giữ. Và khó có thể tưởng tượng được rằng những giáo viên này có thể đặt công việc của mình lên trên niềm tin cá nhân, ngay cả khi những công việc đó phụ thuộc vào chính phủ. Ở đây, Eofos muốn đề cập đến số phận các giáo viên tại các trường tiểu học công lập ở châu Âu, những người có hoàn cảnh không được sáng sủa cho lắm. Khi thấy những điều kiện mà nhà nước bắt họ phải chịu, chúng ta phải thú nhận rằng những giáo viên này có thể sẽ hy sinh lợi ích của chính mình vì lợi ích chung của nhà nước. Theo Eofos, kinh nghiệm của những năm gần đây đã cho thấy tất cả các tranh luận có tính giả thuyết và lý thuyết về vấn đề này là không cần thiết. Năm 1848, khi xã hội bắt đầu xuất hiện sự nhốn nháo, các giáo viên trường công lập đã tỏ rõ sự thù địch đối với nhà nước. Hay nói một cách khác là dưới chế độ đó, họ đã thực hiện nghề của mình. Khi kết luận đề tài này, Eofos đã lấy cuộc cách mạng Pháp sau 1848 làm ví dụ. Sau khi khôi phục chế độ quân chủ năm 1852, rất nhiều giáo viên đã bị sa thải, bởi vì họ đã truyền bá các ý tưởng cộng sản trong giới thanh niên. Điều này đã chứng tỏ rằng, mặc dù nhà nước có thể thi hành một số quyền lực đối với các giáo viên mà họ đã bổ nhiệm, song lệnh này không có hiệu lực trong quá trình giảng dạy, vì rằng đặc quyền bổ nhiệm của nhà nước không thể ngăn cản việc giảng dạy các tư tưởng thù địch đối với chính phủ trong rất nhiều các trường công lập của Pháp. Vì thế, Eötvös Voss không đồng tình với hình thái quyền lực độc tài, chuyên chế và tập trung của nhà nước, bởi nó không đem lại tiến bộ nào trong giáo dục hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác. Tuy nhiên, đối với nhà nước tư sản hiện đại, vai trò kiểm soát giáo dục của chính quyền trung ương lại rất quan trọng, chứng tỏ một điều rằng giáo dục được giám sát quản lý chặt chẽ bởi các cơ quan tự quản của cộng đồng địa phương. Điều sau cùng có khả năng ảnh hưởng việc nắm giữ chính quyền trung ương thông qua các cộng đồng tự quản độc lập địa phương. Đó là các quan điểm chính trị của dân chúng có thể kiểm soát hiệu quả và san bằng bất kỳ những gì vượt quá giới hạn mà chính quyền trung ương cho phép. Tuy nhiên, một thực tế là dưới hệ thống kiểm soát như thế, tự do cá nhân của công dân có cơ hội tốt nhất để phát triển. Hầu hết các quan điểm và ý kiến cá nhân có thể được trình bày, phổ biến hiệu quả. Những quan điểm, ý kiến đó thậm chí còn đánh bại được cả quyền lực trung tâm của nhà nước. Cuối cùng, Eötvös Voss kết luận, trong nhà nước tư sản hiện đại, chính sự cân bằng thực tế và đúng mực giữa quyền lực trung ương của nhà nước và các tổ chức tự quản của công dân đã tạo ra các điều kiện tiên quyết cần thiết cho hạnh phúc của cá nhân công dân và sự thịnh vượng của cộng đồng nói chung, cũng như cho sự thiết lập hệ thống giáo dục tầng lớp trung lưu hiện đại nói riêng. Eötvös Voss đưa ra những ý tưởng về hiến pháp và chính sách giáo dục khi ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tôn giáo và Giáo dục Phổ thông trong chính quyền Hungary vào tháng 4 năm 1948, thời điểm trước khi cuốn sách này được công bố. Ông chỉ giữ chức vụ này trong thời gian ngắn bởi sự bùng nổ của cuộc đấu tranh giành tự do cho Hungary trước bọn Habsburg vào tháng 9 năm 1848. Tuy nhiên, khoảng hai thập kỷ sau đó, giữa năm 1867 và 1871, trong suốt giai đoạn quay lại làm việc với tư cách là bộ trưởng, ông một lần nữa đã xây dựng chính sách giáo dục dựa trên nguyên tắc của mối quan hệ cân bằng giữa quyền lực của chính quyền trung ương và tổ chức tự quản của các chính quyền địa phương, với mục đích tạo ra ở Hungary hệ thống giáo dục trung lưu hiện đại và hợp lý. Joseph Eötvös Voss sinh năm 1813 trong một gia đình quý tộc Hungary. Các thế hệ trước của ông đều là các thành viên cấp cao phục vụ dân chúng, trung thành với triều đại Habsburg. Vốn được giáo dục phổ thông tại trường đại học của các cha cố Piarist tại Buda, nên ông thường tham dự các bài thuyết trình về triết học tại Đại học Pest. Ngay từ những chuyến thăm đầu tiên của ông đến Tây Âu trong thập niên 1830, ông đã nghiên cứu các điều kiện kinh tế và xã hội ở các nước như Thụy Sĩ, Đức, Hà Lan, Pháp, Anh và làm quen với các nhà chính trị, các nhà văn và các nhân vật nổi tiếng khác. Nhờ đó, ông có thể tăng thêm cho mình sự hiểu biết về các tư tưởng xã hội trung lưu đương thời mà chúng ta có thể nhận thấy trong các nghiên cứu trước đó của ông. Xuyên suốt qua các cuốn sách và kinh nghiệm cá nhân của Eötvös Voss, có thể thấy ông đã ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng về chủ nghĩa tự do giai cấp tiểu tư sản, một hệ tư tưởng đã hình thành các nguyên tắc về tư duy văn chương, các bài viết chính trị và công tác về chính sách giáo dục của ông. Tất cả mọi người đều biết rằng nguồn gốc của chủ nghĩa tự do là thế kỷ ánh sáng, hệ tư tưởng của giai cấp tư sản Pháp trong thế kỷ 18. Được tổ chức như là một tầng lớp riêng rẽ, giai cấp tư sản tham gia vào cuộc đấu tranh giành quyền lực về kinh tế và chính trị, tấn công trật tự, tư tưởng, hiến pháp cùng những đại diện của hiến pháp cũ, cũng như nền quân chủ và giới quý tộc, thành trì của quyền lực được vũ trang chủ yếu bằng niềm hy vọng và sự hứa hẹn về tự do, bình đẳng và tín ngưỡng cá nhân. Mục tiêu của giai cấp tư sản là phá hủy hệ thống kinh tế xã hội phong kiến, tồn tại như xiềng xích đối với tầng lớp trung lưu đang nổi lên, và thay thế nó bằng hệ thống quyền lực đại diện cho quyền lợi của giai cấp tư sản. Sau khi giai cấp tiểu tư sản đã giành được quyền lực, sự cạnh tranh tự do được khuyến khích trong môi trường kinh tế. Tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do hội họp được bảo đảm trong cuộc sống công cộng. Khi tổ chức lại cơ cấu xã hội trong nước, họ áp dụng mọi biện pháp nhằm bãi bỏ chế độ nông nô, cung cấp hệ thống thuế công bằng, lập nên một quốc hội đại diện, bảo vệ sự bình đẳng trước luật pháp và quyền bình đẳng cho cộng đồng tôn giáo. Tư tưởng, hành động của các nhà tư tưởng và nghị sĩ giai cấp tư sản Pháp đã ảnh hưởng đáng kể đến tư tưởng cách mạng về chủ nghĩa tự do của Eot Vos. Họ đã củng cố triết lý chính trị của ông là loại bỏ quyền lực độc tài tập trung của nhà nước và ủng hộ các cộng đồng địa phương tự quản độc lập. Triết lý chính trị này thể hiện rất rõ trong thời đại Napoleon sau các sự kiện cách mạng Pháp và trong tác phẩm của các nhà triết học xã hội của thời kỳ Phục Hưng. Chẳng hạn như Benjamin Constant, tác giả của Hiến pháp thời Napoleon, đã yêu cầu giảm bớt quyền lực của nhà nước để bảo vệ tự do cá nhân, hối thúc thiết lập các chính quyền tự quản địa phương. Alexis de Tocqueville, một nhà tư tưởng xuất chúng khác, cũng phản đối việc nhà nước nắm mọi quyền lực, chủ trương thay bằng tự do cá nhân và tự quản địa phương. Guizot và Thiers cũng bày tỏ các quan điểm tương tự. Với cách nhìn phóng khoáng của mình, Eot Vos nhận thấy các ý tưởng chính trị này rất hấp dẫn và thích hợp, và về cơ bản chúng đã ảnh hưởng tới khái niệm độc lập liên quan đến người Hungary và quan điểm về chính sách và tổ chức giáo dục của riêng ông. Trong các thập niên 1830 và 1840, đời sống chính trị chung của người Hungary ở trong tình trạng náo động. Mặc dù xã hội vẫn đang tuân thủ theo trật tự phong kiến cũ, nhưng đã xuất hiện một số lượng các quan điểm lớn chưa từng có trong tầng lớp trí thức và quý tộc đòi cải cách tư sản. Để theo đuổi các tư tưởng của chủ nghĩa tự do, họ tìm mọi biện pháp cải cách nhằm quét sạch các tàn dư phong kiến và chuyển sang xã hội Hungary theo đường lối tư sản. Vương quốc Hungary trong những ngày đó phải chịu đựng kìm kẹp của đế chế Habsburg. Bởi theo truyền thống, người cai trị đế chế Habsburg cũng đồng thời là vua của Hungary. Trong các thập niên 1830 và 1840, mối quan hệ giữa người Hungary và nhà vua của họ, người cai trị Habsburg, luôn luôn bất hòa. Nhiều tầng lớp nhân dân trong xã hội Hungary đã đấu tranh cho nền độc lập của người Hungary, tiêu biểu là cuộc đấu tranh nhằm nới lỏng hay thậm chí là sự cắt đứt mọi ràng buộc với chế độ quân chủ Habsburg. Nguyện vọng chủ yếu của những người ủng hộ cho phong trào cải cách của giai cấp tư sản ở Hungary cũng tương tự như nguyện vọng của những người đi tiên phong trong cuộc cách mạng Pháp. Các đòi hỏi chính của họ đối với sự thay đổi xã hội là có một quốc hội dựa trên những người đại diện hoàn toàn cho nhân dân, một chính phủ có trách nhiệm trọn vẹn, giải phóng nông nô, mở rộng toàn bộ các quyền của công dân, bình đẳng trước pháp luật và tự do báo chí. Nói tóm lại, họ đã kêu gọi thiết lập một nhà nước nghị viện thuộc giai cấp tư sản. Ngay sau khi xuất hiện trên chính trường Hungary, Eot Vos đã tạo được danh tiếng của mình như là một nhân vật dẫn đầu của phong trào cải cách. Trong tác phẩm chính trị cơ bản đầu tiên được xuất bản năm 1841, ông đã nghiên cứu sự nối kết chặt chẽ giữa việc giải phóng những người bị áp bức bóc lột và nền giáo dục phổ thông công cộng. Theo Eot Vos, việc xóa bỏ đặc quyền đặc lợi của giới quý tộc là rất quan trọng. Điều sống còn là đem quyền công dân bình đẳng tới mọi người dân của đất nước, đồng thời phải tạo cho họ mọi cơ hội để có được sự giáo dục cơ bản. Hai đòi hỏi trên và đáp ứng hai đòi hỏi này được nối kết chặt chẽ. Theo quan điểm của ông, chỉ có người công dân được giáo dục đầy đủ mới có thể sống trọn vẹn theo các quyền của anh ta và không lạm dụng chúng. Trong suốt cuộc đời mình, Eot Vos luôn quan tâm tới số phận của những người bị áp bức bóc lột, những người mà ông đã rất cố gắng đấu tranh cho tự do của họ. Theo ông, nếu không có sự giáo dục thích hợp về các quyền công dân, có thể sẽ gây ra mối nguy hiểm đối với xã hội nói chung. Tuy nhiên, sự mở rộng toàn diện giáo dục công cộng phổ thông có thể kích thích hào hứng cách mạng ở những tầng lớp xã hội thấp hơn. Erfurt tin tưởng vững chắc rằng sự tổ chức thích hợp các cơ quan giáo dục cơ bản cho các giai cấp thấp hơn là cần thiết cho sự phát triển kinh tế của những tầng lớp này nói riêng và sự phát triển xã hội nói chung. Với cách nhìn nhận khá hiện đại theo phong cách châu Âu, Erfurt chủ yếu quan tâm đến việc giáo dục giai cấp xã hội, đến mục đích và chiều sâu của lĩnh vực giáo dục này. Ông là nhà tổ chức xuất sắc, nhà chính trị, nhà thơ, người viết tiểu thuyết, một người luận chiến quần chúng, một chính khách thành đạt. Nhưng ông luôn trăn trở và ưu tư làm thế nào để nâng cao mặt bằng văn hóa nói chung. Ông luôn cho rằng việc truyền bá văn hóa rộng và sâu là hết sức quan trọng đối với hạnh phúc và tương lai của một quốc gia. Theo quan điểm của ông, một quốc gia cần phải đảm bảo cho mọi giai cấp trong xã hội có được hệ thống giáo dục và văn hóa cập nhật, đồng thời cung cấp cơ hội tiếp cận nền văn hóa đa dạng và hấp dẫn của quốc gia đó. Chỉ qua văn hóa, các cá nhân và xã hội mới tự hoàn thiện được bản thân, nâng cao được mức phát triển tinh thần. Chỉ thông qua văn hóa, cá nhân nói riêng và xã hội nói chung mới có thể đạt được những gì cao quý nhất của ý tưởng, đó là quyền tự do. Về khía cạnh này, ông coi việc phát triển văn hóa của những giai cấp xã hội thấp là đặc biệt quan trọng. Theo quan điểm Erfurt đã đưa ra năm 1847, sự xung đột giữa các cá nhân, giai cấp và các tầng lớp xã hội nảy sinh không chỉ bởi vì nguồn gốc khác biệt của họ hay vì những địa vị kinh tế, mà bởi vì họ không hiểu sâu và thấu suốt văn hóa. Sau cùng, lý do vì sao giáo dục đối với công chúng là rất cần thiết nằm ở chỗ, nó sẽ tạo cho tầng lớp xã hội thấp hơn được hưởng ích lợi của nền văn minh, cho phép phát triển ở họ cách nhìn mở rộng và khái quát, và tạo cho họ khả năng hành động đúng. Theo quan điểm của Erfurt, phát triển xã hội hòa bình và thanh bình là sự bảo đảm tốt nhất cho hạnh phúc tương lai của dân tộc Hungary. Thời gian áp dụng những ý tưởng về nền giáo dục phổ thông này là vào năm 1848, ngày 15 tháng 3, theo lịch La Mã cổ. Khi Hungary giành được độc lập, Joseph Erfurt được giao phó chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phổ thông và Tôn giáo. Vì vậy, sau nhiều năm thai nghén, mùa xuân năm 1848, giai cấp trung lưu của xã hội Hungary đã có những biến đổi và hệ thống giáo dục toàn diện công cộng Hungary được bắt đầu. Vị bộ trưởng mới đặt cho mình nhiệm vụ là quyết tâm biến các kế hoạch thành hiện thực. Ông đã mở rộng phạm vi của bộ mình, bắt đầu đánh giá thống kê về giáo dục của người Hungary, đổi mới nền giáo dục trung học và cao hơn, khuyến khích các giáo viên tập hợp thành một hội đồng chuyên nghiệp, đồng thời đề xướng các biện pháp có tính chất gợi ý nhằm nâng cao địa vị xã hội và tài chính của họ. Tuy nhiên, hành động ý nghĩa nhất của ông là với tư cách người phát ngôn cho nền giáo dục dành cho công chúng. Vào ngày 24 tháng 7 năm 1848, Erfurt công bố dự luật của ông về tổ chức giáo dục. Đáng tiếc, vào thời điểm đặc biệt đó, các điều kiện chính trị đã không thuận lợi cho bất kỳ một kế hoạch đổi mới và hiện đại hóa nền giáo dục Hungary nào. Thay vì hòa bình, tương lai lại là viễn cảnh về một cuộc đấu tranh kéo dài giành tự do cho dân tộc. Vì thế, dự luật nhằm tạo ra một hệ thống giáo dục giai cấp tư sản cập nhật và thống nhất bị loại ra khỏi chương trình nghị sự. Không lâu sau, toàn bộ chủ đề về giáo dục và trường học bị loại ra phía sau, nhường chỗ cho chủ đề về đời sống công chúng Hungary trước sự can thiệp vũ trang của Viên chống lại những gì đạt được của cuộc cách mạng tư sản Hungary. Chính phủ Hungary mới tồn tại trong thời gian ngắn đã bị lung lay và cuối cùng phải giải tán năm 1848. Công tác bộ trưởng của Erfurt đến hồi kết thúc và mọi hy vọng của việc cải cách hệ thống giáo dục cũng đã bị mờ dần. Sự bùng nổ của những hành vi thù địch tại Hungary trong suốt mùa thu năm 1848 đã quét sạch toàn bộ kế hoạch và cải tổ chủ yếu ban đầu. Người dân Hungary giờ đây đã bị vây hãm trong một cuộc chiến tuyệt vọng cho sự độc lập của họ. không phải là một người ủng hộ cuộc đấu tranh vũ trang hay một cuộc cách mạng. Eos Vos đã rút khỏi đời sống chính trị một thời gian. Sau khi cuộc chiến đấu giành tự do của Hungary bị thất bại, Eos Vos lao vào cuộc sống văn chương bận rộn. Ông đã cho ra đời các cuốn tiểu thuyết và các tác phẩm thơ ca mới. Song ông cũng không ngừng quan tâm đến các vấn đề chính trị. Cuốn sách quan trọng nhất trong các tác phẩm chính trị này là cuốn Sự ảnh hưởng của các ý tưởng lớn trong thế kỷ 19 đối với nhà nước, đã đề cập ở trên. Sự hợp nhất về đời sống chính trị của người Hungary trong suốt thập niên 1860 đã dẫn đến một thỏa hiệp. Theo đó, Nghị viện Hungary đã ban hành tất cả các biện pháp được thỏa thuận dựa trên giải pháp thỏa hiệp với Áo. Vào mùa hè năm 1867, Francis Joseph đã được đội vương miện nhà vua Hungary. Từ đó, nền quân chủ Áo Hung ra đời, bao gồm hai nhà nước độc lập. Mặc dù tiếp tục chia sẻ cùng chủ quyền và hệ thống phục vụ gồm các bộ quốc phòng, đối ngoại và tài chính chung. Thỏa hiệp đã đánh dấu sự kết thúc của cuộc cách mạng tư sản năm 1848 bằng giải pháp hòa giải áp đặt. Viên đã phải từ bỏ các kế hoạch cho một đế chế Habsburg tập trung và nhất thể của mình, trong khi các lãnh đạo chính trị của Hungary bằng cách chấp nhận ba bộ chung đã không thừa nhận sự độc lập hoàn toàn của đất nước họ. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều vấn đề cần nói đến, song tạm ước này đã tạo cơ hội cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Hungary và hệ thống giáo dục tư sản phát triển. Trong nội các mới của Hungary năm 1867, Joseph Eos Vos trở lại chức vụ Bộ trưởng Bộ Tôn giáo và Giáo dục Phổ thông. Sau khoảng thời gian ngắt quãng 20 năm, sự sửa soạn công phu và việc áp dụng các kế hoạch trước kia của ông đã có thể được bắt đầu trong hoàn cảnh chắc chắn hơn. Các kế hoạch cải cách của ông một lần nữa nhằm vào sự đổi mới cơ cấu tổ chức giáo dục toàn thể, với quan điểm là thiết lập hệ thống trường học có thể đáp ứng đầy đủ đòi hỏi của xã hội tư sản hiện đại. Ông đặt cho mình nhiệm vụ rất lớn là hiện đại hóa các thể chế giảng dạy của đất nước, từ trường mẫu giáo cho đến bậc đại học. Lúc này, trong tất cả sáng kiến của ông, các kế hoạch giới thiệu nền giáo dục công cộng chung sẽ chứng tỏ là các kế hoạch quan trọng và thành công nhất. Những trường tiểu học công cộng đầu tiên xuất hiện tại Hungary trong nửa sau của thế kỷ 16. Vào chính thời điểm các cơn sóng gió của phong trào cải cách và chống cải cách đang ở mức đỉnh điểm. Mạng lưới các trường trải rộng trong các thế kỷ 17 và 18. Vì thế vào thế kỷ 19, nó bắt đầu được thiết lập hoàn toàn, hoạt động theo một kế hoạch học tập được phân biệt rõ ràng. Việc đào tạo cho các giáo viên cũng được bắt đầu. Ban đầu, các trường này được duy trì bởi chức sắc nhà thờ. Từ năm 1777, những trường này đã bắt đầu được đặt dưới sự bảo hộ của nhà nước. Kỷ nguyên vĩ đại nhất của sự cải cách giáo dục Hungary cả về nội dung và tổ chức đã bắt đầu trong thập niên 1860, với mục tiêu là giới thiệu hệ thống giáo dục công cộng bắt buộc toàn diện phù hợp với xã hội tư sản hiện đại. Vào tháng 7 năm 1868, với tư cách là Bộ trưởng Tôn giáo và Giáo dục Phổ thông, Eos Vos đã đệ trình lên Quốc hội một luật giáo dục mới, bộ luật mà sau một cuộc tranh luận gay gắt đã được thông qua bởi cả Hạ nghị viện và Thượng nghị viện. Các điều khoản nguyên tắc của đạo luật như sau. 1. Tham dự trường học bắt buộc. Sự tham dự hàng ngày ở trường cấp 2 công cộng là bắt buộc đối với tất cả trẻ em độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi. Tham dự hàng ngày tại trường trung học công cộng là bắt buộc đối với tất cả học sinh độ tuổi từ 12 đến 15. 2. Sự điều chỉnh của các trường tiểu học là không hạn chế. A. Đạo luật chỉ thị. Trước tiên ở giai đoạn đầu, các chính quyền địa phương sẽ thành lập trường học cho công chúng, cho phép họ thu cho mục đích này một khoản thuế học đường lên tới không quá 5% của thuế chung. Nếu không đủ, nhà nước sẽ trợ cấp thêm. B. Các cộng đồng tôn giáo thuộc các giáo phái khác nhau được quyền duy trì các trường tiểu học công cộng với các nguồn riêng của họ, với điều kiện là họ tuân theo các điều khoản của đạo luật. Các vấn đề đã được quy định, kích thước và trang bị tài sản trường học, trình độ chuyên môn và lương quy định của giáo viên, tối đa 80 học sinh, giờ tham dự, v.v. Nếu như một cộng đồng tôn giáo mong muốn thì một trường học được duy trì bởi cộng đồng tôn giáo có thể sẽ trở thành trường tiểu học phổ thông công cộng mà không mang đặc điểm tôn giáo thuộc các giáo phái. 3. Việc chỉ đạo và giám sát các trường tiểu học công cộng là nhiệm vụ và trách nhiệm của nhà nước, không kể trách nhiệm tài chính đối với sự duy trì nó. Một thanh tra giáo dục tiểu học công cộng được bộ trưởng bổ nhiệm, chịu trách nhiệm giám sát tất cả trường tiểu học công cộng trong quận mình, kể cả những trường được duy trì bởi các cộng đồng tôn giáo. 4. Thành lập 20 trường đào tạo của nhà nước dành cho các thầy hiệu trưởng và 10 trường cho các nữ hiệu trưởng, cung cấp các khóa học 3 năm. 5. Các loại hình trường học công cộng. A. Trường tiểu học công cộng, 6 lớp, tham gia học hàng ngày. B. Trường cấp 2, học 5 giờ một tuần trong vòng 5 tháng trên 1 năm học. C. Trường trung học công cộng, ban đầu là 6 lớp, về sau giảm xuống còn 4, có thể tham gia học sau 4 năm học trường cấp 2 công cộng. Chương trình giảng dạy áp dụng theo các nhu cầu của tầng lớp trung lưu thành thị. D. Trường công cộng cao hơn, 3 lớp cho nam sinh và 2 lớp cho nữ sinh sau 6 năm học tại trường công cộng cấp 2. Chương trình giảng dạy giống như của trường trung học công cộng, nhưng không học tiếng nước ngoài. 6. Các môn học sẽ được giảng dạy tại trường cấp 2 công cộng. Ngôn ngữ và các bài tập nhận thức. Đọc, viết, kiến thức về tôn giáo, số học, hình học, địa lý, lịch sử, công dân, lịch sử tự nhiên, vật lý học, ca hát, vẽ, văn hóa, khoa học tự nhiên, thực hành kinh nghiệm làm đồng án và làm vườn. 7. Học sinh tại các trường cấp 2 phải trả học phí. Dù vậy, nếu các học sinh đó là con các gia đình nghèo thì có thể được miễn. 8. Ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ mẹ đẻ của các học sinh. 9. Đạo luật đề ra các chi tiết tỉ mỉ cho khoảng thời gian của các tiết học, trang bị trường học, việc xây dựng trường học, kích thước của các lớp học và đồ đạc của chúng. 10. Phòng giáo dục công cộng sẽ được lập lên tại các thị xã và các xã từ những bộ phận dân cư nhằm quản lý việc điều hành các trường công. Trong bài phát biểu giới thiệu dự luật của mình, Eos Vos nói: "Ngay từ bây giờ, thực tế đã chứng minh rằng nền giáo dục của một quốc gia là nhân tố quan trọng nhất xác định hạnh phúc của nhân dân nói riêng và sức mạnh của đất nước nói chung. Vì thế, không một quốc gia nào có thể tự cho là sẽ được vận hành tốt nếu như không quan tâm sát sao đến hệ thống giáo dục." Ông cho biết, điều này được áp dụng đặc biệt cho các nhà nước nghị viện tư sản, nơi mà người dân có tiếng nói trực tiếp theo pháp luật và thông qua đó có tiếng nói trực tiếp trong chính phủ. Do đó, trình độ học vấn của dân chúng sẽ ảnh hưởng quyết định đến chất lượng tiếng nói người dân đối với chính phủ. Đồng thời, tình hình giáo dục của một đất nước cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến điều kiện vật chất và hạnh phúc của người dân nước đó. Do vậy, một hệ thống giáo dục công cộng được tổ chức thích hợp sẽ đóng vai trò cần thiết trong phúc lợi của nhà nước nói chung, cũng như trong sự phát triển kinh tế của nhà nước ấy nói riêng. Eos Vos nhắc lại cho Quốc hội rằng ông đã thảo dự luật theo các nguyên tắc giáo dục mà ông đã đề ra 2 thập kỷ trước đó, đồng thời thuyết phục rằng ông sẽ chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ mà ông cho rằng là sự bổ sung và thống nhất các nguyên tắc đã được xác định năm 1848. Nếu như ông tổ chức nền giáo dục công cộng thành công và thực hiện được các nguyên tắc mà quốc gia đã tán thành năm 1848. Eötvös Vos giải thích hết sức chi tiết lý do tại sao ông thấy cần thiết phải có dự luật này. Theo ông, đối với xã hội tư sản hiện đại, nhiệm vụ của nhà nước là phải bảo vệ được tài sản của dân, tạo môi trường giáo dục cho người dân có khả năng có được những tài sản đó, và phải gìn giữ nền giáo dục công cộng. Có ba điều đáng nói đến ở đây. Không một công dân nào có quyền ngăn cản nhà nước hoàn thành nhiệm vụ này. Vì vậy, nhà nước được quyền buộc cha mẹ gửi con mình tới trường và có thể quyết định một nền giáo dục công cộng bắt buộc. Nhà nước có quyền thu các nguồn cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ này. Nói một cách khác, nhà nước có quyền thu thuế trường học. Nếu như các bên khác cũng tham gia vào lĩnh vực giáo dục phổ thông công cộng, thì nhà nước phải kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục của các bên đó. Vì thế, nhà nước có quyền giám sát không chỉ là các trường công do họ sở hữu, mà còn là các trường công được duy trì bởi các bên khác, bao gồm cả các cộng đồng tôn giáo. Theo quan điểm của Eötvös, quyền lực trung ương của nhà nước về kiểm soát, chỉ đạo và giám sát có một vị trí thích đáng trong nền giáo dục phổ thông công cộng. Song, những nỗ lực cục bộ của các cộng đồng tự trị lại là mặt trái của quyền lực này. Trong bài phát biểu của mình, ông nói: "Tôi tin tưởng chắc chắn rằng nếu chúng ta mong muốn có một hệ thống giáo dục công cộng tốt, chúng ta không nên ngăn chặn sự ảnh hưởng chủ yếu của các bậc cha mẹ đối với các vấn đề giáo dục, đặc biệt là sự ảnh hưởng chung mà các bậc cha mẹ, cộng đồng có thể mang lại cho các trường công cộng." Một lần nữa, ông đặt ra câu hỏi, liệu cộng đồng nên có bất kỳ tiếng nói nào trong việc quản lý các trường công cộng? Câu trả lời khẳng định của ông là: "Tôi từ chối tham gia trong một cuộc tranh luận mang tính lý thuyết về vấn đề này, vì nhiều ví dụ trên thế giới cho thấy các trường công cộng sẽ chứng tỏ thuyết phục giá trị của chúng nhất ở những nơi mà cộng đồng có ảnh hưởng lớn. Ví dụ như ở các trường công của Mỹ, Thụy Sĩ và Đức, nơi các cộng đồng được phép bày tỏ tiếng nói của họ." Một ví dụ về sự độc quyền quyền lực của chính phủ, như ở Pháp, mặc dù rất cố gắng, nhưng mức giáo dục phổ thông công cộng ở đây còn dưới mức trung bình nhiều. Ông tóm tắt các quan điểm của mình về vấn đề này như sau. Bản chất của chính quyền tự trị chỉ là sự sử dụng tự do cá nhân, bởi các cá nhân đã thấm nhuần nguyên tắc đạo đức. Tự do ý kiến của cá nhân có thể được thể hiện trong vấn đề giáo dục công cộng. Ví dụ, doanh thu thuế trường học được sử dụng như thế nào? Thành phần hội đồng giáo viên lựa chọn hiệu trưởng và giám sát tại chỗ thông qua các phòng giáo dục công cộng theo luật giáo dục. Tránh sự quản lý tập trung như đã tồn tại ở một số nước, người ta đã đề xuất đạo luật. Theo đó, quyền quản lý các trường phổ thông công cộng cao nhất được giao trực tiếp cho cộng đồng địa phương bằng cách lập ra các ủy ban quản lý trường học, bao gồm đại diện của người dân cùng với giáo viên và giáo sĩ địa phương. Ở cấp tỉnh, luật này đảm bảo thành lập hội đồng trường học, tạo cơ hội giáo dục tốt hơn cho các tầng lớp nhân dân và giúp họ có tiếng nói trên diễn đàn giáo dục. Song song với việc thành lập các hội đồng chính thức này, Eötvös đề xuất thành lập các hiệp hội giáo dục công cộng tại các thị xã và các tỉnh, nơi mà công chúng quan tâm đến giáo dục công cộng có thể thảo luận các vấn đề giáo dục quan trọng và có tính chất thời sự của địa phương, ví dụ như vấn đề về tài chính ở trường học. Hội viên của những hiệp hội này là những người tham gia tự nguyện. Khi giới thiệu các đặc điểm, mục tiêu và phương pháp mới được áp dụng trong hệ thống giáo dục của Hungary là sự chỉ đạo nhà nước trung ương được kết hợp với sự quản lý cộng đồng địa phương. Eötvös đồng thời muốn hợp tác chặt chẽ với những nơi chịu trách nhiệm điều hành các trường tôn giáo công cộng, với hội đồng chịu trách nhiệm đối với mạng giáo dục tôn giáo công cộng rộng lớn và được kính trọng nhất, đó là nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Ông yêu cầu các tổ chức này phải hiện đại trường của họ lập ra các trường mới và tranh đua liên tục với các trường công cộng của nhà nước. Ông kết luận bài phát biểu của mình như sau. Bằng việc chấp nhận và thực hiện luật này, chúng ta sẽ đặt các nền tảng cho hệ thống giáo dục công cộng và cho tương lai tươi sáng hơn của dân tộc chúng ta. Luật giáo dục công cộng của Eötvös được ghi trong luật 38 sách Luật Thánh năm 1868 là một mốc giới hạn trong lịch sử giáo dục của người Hungary. Tuy nhiên, phải mất nhiều thập kỷ, người ta mới thực hiện được đầy đủ luật. Do vậy, một loạt vấn đề trong việc thu các nguồn tài chính, các chương trình xây dựng trường học, điều khoản về các sách học và những phương tiện trợ giúp giảng dạy, trong vấn đề đào tạo giáo viên và trong vô số các vấn đề khác cần được giải quyết. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng số người biết đọc, viết đã gia tăng nhảy vọt. Số người không qua giáo dục cấp 2 trong các giai cấp xã hội thấp hơn đã được giảm bớt nhanh chóng. Do trẻ ở độ tuổi từ 6 đến 12 ngày một tham dự nhiều hơn vào các trường công cộng. Luật này cũng không hạn chế đối với nhân dân Hungary, những người coi tiếng Hungary là ngôn ngữ mẹ đẻ. Mức kiến thức được truyền dạy và giáo dục cấp 2 công cộng của những người thuộc mọi quốc tịch nhưng sống trong biên giới lịch sử của Hungary, trong lưu vực Carpathian, cũng tăng lên đáng kể sau khi ban hành luật giáo dục công cộng năm 1868. Luật giáo dục này không chỉ là một bước tiến đáng kể trong lịch sử giáo dục của Hungary, cũng không chỉ đơn thuần là khuyến khích giáo dục mạnh mẽ đối với các dân tộc khác sinh sống ở lưu vực Carpathian. Đúng hơn, nó là tài liệu có tầm quan trọng khắp châu Âu. Luật giáo dục do Eötvös đề xướng trong thực tế là mảnh rời đầu tiên của pháp chế giáo dục công cộng được thông qua ở nhà nước tư sản châu Âu, đánh dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử nền giáo dục công cộng châu Âu nói riêng và đối với lịch sử văn hóa châu Âu nói chung. Chỉ một năm trước cái chết của mình, trong báo cáo năm 1870, Eötvös đã hình dung được những gì sẽ xảy ra phía trước. Ông chủ trương, trong việc tổ chức nền giáo dục công cộng, mọi rào cản tồn tại giữa giáo dục công cộng và hình thức giáo dục cao hơn sẽ bị loại bỏ. Cả cuộc sống và trường học đều sẽ được sắp xếp nhằm chuyển từ mức dạy học thấp nhất lên mức dạy học cao nhất và biến đổi đi lên nhanh chóng từ mức giáo dục này sang mức giáo dục khác. Đòi hỏi này thâu tóm toàn bộ nguyên tắc cơ bản của chính sách giáo dục dân chủ được trình bày bởi Joseph Eötvös, nhà cải cách, người hiện đại hóa, người khai triển nổi tiếng của nền giáo dục công cộng Hungary, đồng thời là người khởi xướng có sức thuyết phục mạnh mẽ sự phát triển xã hội của đất nước Hungary. Có thể nói, luật này sẽ còn nguyên giá trị trong nhiều thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ, đồng thời thấy trước được những nỗ lực của chính sách giảng dạy và giáo dục công cộng hiện đại.